Trong thời gian này chúng ta đã nhận được nhiều. Chúa đã thực sự bày tỏ con đường của Ngài cho chúng ta. Con đường đi về đích, đó là ân điển của Chúa. Ân điển. Trước thời gian hội nghị, tôi đã cầu xin Chúa bày tỏ cho chúng con đường để con đi về đích được. Vì thời gian còn rất ít. Sự cứu rỗi còn gần hơn so với lúc chúng ta mới tin. Thật là quan trọng để chúng ta thấy cái điều gì quan trọng để trải nghiệm Chúa ngay bây giờ. Và ngực tôi thật là ngạc nhiên khi Chúa mang chúng ta trở về với ban đầu. Để Chúa mang chúng ta về đích được thì Chúa phải mang chúng ta trở lại với ban đầu. Trở lại với cây sự sống. Với lời của sự sống. Nó sẽ không có khó, không có phức tạp hơn. Nhưng mà Chúa chính là con đường của chúng ta. Giang thực là có một cái gánh nặng. Giang đã khao khát cái gần sự hiệp một giữa chúng ta với Chúa được gia tăng. Câu 13 của Giăng thứ nhất đoạn 4 nhấn mạnh rằng thủy đồ Giăng có hay tập hợp lại, chúng ta lại đã thấy và làm chứng bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta, chúng ta ở trong Ngài. Đó là kinh nghiệm mà Giăng đã trải nghiệm được, rất quý giá. Chính Giăng đã thấy ở Chúa trong Giăng 14 câu 10. Chúa nói: Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta. Chúa đã sống trong Cha và Cha ở trong Ngài. Thật là một cái sự hiệp một. Đó không phải là sự thâm viếng mà làm cái gì đó không thể tách được. Trước đó Chúa nói rằng hãy tin ta Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha. Chúa thực sự hiệp một với Cha. Rồi câu 20, nâu ngày đó phải là ngày các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ở trong Ta, Cha Ta và các ngươi ở trong Ta và Ta ở trong các ngươi. Và Chúa muốn mang chúng ta vào sự hiệp một này. Anh em có tưởng tượng được không? Cái sự hiệp một mà giữa Cha với Con, cũng Thánh Linh muốn mang chúng ta vào sự hiệp một giống như vậy. Con không chỉ muốn chúng ta trải nghiệm ít hơn điều này. Anh em có muốn như vậy không? Anh em muốn ở sông Chúa hay không? Đó không phải là cái lời lớn lao sao? Rằng chúng ta sống ở trong Chúa, sống trong Đức Chúa Trời, thật là tuyệt vời. Và Ngài sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Ngài. Nói như vậy là đó là mục tiêu của Chúa đối với chúng ta bây giờ. Trong Giăng 3, Chúa đã nói về cái sự tái sinh. Trong Giăng 4 rồi nói là chúng ta có thể uống Thánh Linh được. Còn trong 14 thì Thánh Linh giống như là cái này ở vậy, nơi ở của chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng trong Giăng 14 rằng Chúa mang chúng ta lên thiên đàng. Rồi lên thiên đàng rồi sống ở đó. Có nhiều người nghĩ như vậy. Chúa nói là ta sẽ chuẩn bị chỗ ở cho các ngươi. Và cái chỗ ở đó là gì? Chúa nói ta sẽ quay trở lại các ngươi và phải mang chúng ta đến với, mang chúng ta đến, mang đến và Cha, mang đến nơi ta ở và Cha. Và Chúa ở đâu? Chúa ở trong Cha. Vì nơi ở của chúng ta chính là Thánh Linh của Chúa. Chúng ta phải biết rằng Thánh Linh, cái sự sức giàu này chính là một cái nơi ở của chúng ta. Trong những ngày này tôi hay thường nói là Chúa ơi, con muốn trải nghiệm cái Thánh Linh này thật nhiều. Không chỉ là tái sinh, không chỉ là nước sự sống, mà muốn sống ở trong Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể sống trong Chúa được? Đó thực sự là sự nhấn mạnh ở trong Giăng 14. Chúa nói chúng ta sống cho Chúa như thế nào. Ví dụ trong câu 21. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy là kẻ yêu mến ta. Câu 23. Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người. Chúng ta đều đến ở cùng người và ở trong người. Để câu này chúng ta thấy kinh nghiệm đời sống trong Chúa như thế nào. Nó liên quan tới việc giữ lời của Chúa. Chúa sống trong chúng ta. Và chúng ta phải sống trong Ngài. Để sống trong Chúa thì quan trọng là chúng ta phải nghe Chúa. Chúa có một cái mong muốn để chúng ta lắng nghe Chúa. Chúa nói rằng nếu yêu ta thì các ngươi giữ lời của ta. Và tôi thường hỏi Chúa chúng ta trong lúc bây giờ điều răn của Chúa là gì? Chúa muốn con giữ điều gì? Chúa sống trong chúng ta. Ngài chờ đợi chúng ta có một thái độ, chúng ta chú ý tới Chúa và vâng lời Ngài. Thánh Linh sẽ dạy chúng ta mọi sự và nhắc chúng ta mọi điều. Và Ngài muốn chúng ta chú ý điều mà Ngài nói. Nếu mà chúng ta mở lòng mà cho Chúa, thì Chúa sẽ bày tỏ chúng ta một số điều gì mà Ngài thích, điều nào Ngài không thích. Điều đó quan trọng. Người ta thường hay bận rộn và không lắng chú ý tới Chúa nữa. Người ta chỉ có làm điều đó một cách theo suy nghĩ của mình. Và sau đó thì không có sống trong Chúa. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta chú ý tới Ngài và để lời của Chúa sống trong chúng ta. Tôi đã nói Chúa rằng tôi đã hỏi Chúa rằng cái người nào sống trong Chúa được. Esai 57 câu 15. Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán rằng ta ngự trong nơi cao và thánh, và với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêu nhường, đã làm tươi tỉnh tâm linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng của người ăn năn đau đớn. Đó là Isaiah 57 câu 12. Chúa sống ở nơi cao và sống ở trong những người có lòng đau đớn và tâm linh khiêm nhường. Nên chúng ta phải hạ mình trước mặt Chúa và dâng cho Chúa cái cuộc sống của mình hoàn toàn. Nếu mà chúng ta sống theo quan điểm của mình thì đó không phải là thì đó không có tốt cho chúng ta mà thiệt hại cho chúng ta. Nên chúng ta phải hạ mình trước Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn thực sự lắng nghe Chúa. Đó người có lòng đau đớn và tâm linh khiêm nhường thì Chúa muốn sống trong người đó. Có nghĩa là không quá khó để sống trong Chúa, nhưng mà Chúa cần thái độ của chúng ta để Chúa có thể phán chúng ta được. Nếu mà chúng ta có nhiều hiểu biết thì chúng ta sẽ không có thái độ đó. Thì sự hiểu biết chỉ làm thổi phồng lên và chúng ta không nghe Chúa. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã biết rồi, không có muốn lắng nghe nữa. Rồi tôi biết sống với Chúa như thế nào, thiệt ra mình chẳng biết gì cả. Chúng ta có biết một tiếng sắp tới Chúa muốn gì với chúng ta hay không? Chúng ta có hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ Chúa muốn gì không? Thực sự không có quá khó. Nhưng mà quan trọng ở đây là chúng ta đi theo, chúng ta bị bám chắc vào trong cái con đường riêng của mình. Chúng ta phải hạ mình trước Chúa. Thật là tốt để lắng nghe Chúa. Chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm với Chúa, nếu chúng ta lắng nghe Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta trong tất cả mọi thứ mà Ngài chúng ta cần. Nếu chúng ta nghĩ là chúng ta biết Kinh Thánh rồi, biết điều này điều kia rồi, thì Chúa không thể nào phán với chúng ta được, thực sự không thể nào được. Nhưng mà các tiên tri là các tấm gương. Như Sa-cha-ri là thấy vĩ thị và cây đèn vàng. thì thiên sứ hỏi là có biết cái gai đèn vàng có nghĩa gì không? Chứ Sacheri đâu có nói là tôi đã biết rồi đâu. Mà Sacheri hỏi, chú biết điều gì đó. Thật là tuyệt vời. Chúng ta cần phải có một thái độ như vậy. Chú ơi, hãy phán với con biết, chú biết điều đó. Xin cho con biết chú muốn điều gì, con cần Chúa. Cảm ơn Chúa. Lúc đó thì chúng ta sống trong Chúa, chứ không phải là sử dụng sức mạnh của mình, mà chúng ta tin tưởng Chúa. Cần thật quan trọng là tin tưởng Chúa. Chúng ta không cần phải làm nhiều cái kế hoạch, mà chúng ta phải nghe Chúa trong cái cuộc sống hàng ngày, thì Chúa có thể chăm sóc chúng ta được. Nếu mà anh em sống trong Chúa thì anh em được Chúa chăm sóc. Nếu chúng ta có nhiều lo lắng thì sao? Nếu chúng ta có nhiều lo lắng thì có nghĩa chúng ta không có sống trong Chúa. Nếu ở nhà anh em có nhiều lo lắng không? Anh em có lo lắng là anh em phải ngủ ở đâu? Nếu anh em ở nhà của mình không? Nếu mà anh em sống trong Chúa thì Chúa sẽ chăm sóc cho anh em. Chứ thật là tốt để tin tưởng Chúa. Chúng ta không cần phải không có nhiều sức mạnh, mà chúng ta cần phải nghe Chúa và tin tưởng Chúa. Thì Chúa sẽ dẫn dắt và chăm sóc chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ ở trong Chúa. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đang làm cứu Chúa thế gian. Chương thứ nhất, đoạn 4, câu 15. Nếu có ai xưng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người đó và người ở trong Đức Chúa Trời. Chúa lớn như thế nào đối với chúng ta? Giăng nói rằng ai xưng là Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Nếu có gặp khó khăn hay vấn đề trong cuộc sống của mình, thì lòng chúng ta hướng về đâu? Chúng ta chú ý điều gì? Vào khả năng của mình hay vào cái vấn đề ở trước mặt chúng ta? Và chúng ta cần ai giúp đỡ chúng ta? Chúng ta suy nghĩ coi, suy nghĩ ai giúp đỡ chúng ta? Tất cả đều không phải là cái nhìn đúng. Cho dù gì rồi xảy đến, chúng ta phải thấy Chúa. Nếu chúng ta nhận biết được Chúa lớn như thế nào, thì chúng ta có thể sống trong Chúa dù chuyện gì xảy ra, cho dù vấn đề lớn xảy đến. Nếu mà anh em thấy rằng Chúa lớn hơn cả vấn đề của anh em, thì anh em sống ở trong Chúa. Nếu mà vấn đề đến, mà tôi giống các môn đồ trên thuyền, chỉ thấy bão thôi, thì sẽ không còn sống trong Chúa nữa. Ephesos 1, câu 21. Chúa cao hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và bàn cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Thế anh em muốn sống ở đâu? Ở trong Chúa. Tất cả mọi vấn đề, dù là liên quan tới hội thánh, một mặt kẻ thù muốn dùng nó để làm cho chúng ta bất an và lo lắng, nhưng mà Cha muốn dùng điều đó để chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, con Ngài lớn như thế nào để sống trong Chúa. Phaolô cũng chịu mỗi căn bão, cả con thuyền bị đắm. Mà Phaolô ở đâu? Phaolô ở trong Đức Chúa Trời. Phaolô hoàn toàn không có lo lắng, bất an. Con bão nhiều ngày, ông hoàn toàn không có lo lắng cả. Vì Phaolô quen biết con Đức Chúa Trời. Ở điều này, ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, Chúa thực là lớn lao, tất cả mọi gì ở dưới chân của Chúa. Có cái gì mà lớn hơn con Đức Chúa Trời không? Không có vấn đề nào lớn hơn con Đức Chúa Trời cả. Mọi điều ở trong hội thánh chúng ta phải mang dâng đến cho Chúa. Ngài cao hơn mọi chủ quyền. Nếu mà ai mang vấn đề đến, thì chúng ta hãy đọc Ephesos 1, Chúa cao hơn mọi quyền, mọi thế lực, mọi dân, mọi danh hiệu. Ngài là con Đức Chúa Trời và Ngài là căn hộ của chúng ta, là nơi ở của chúng ta. Trong những ngày qua, tôi rất là thưởng thức được để sống trong Chúa. Tôi đã nói với Chúa là Ngài không phải là Đức Chúa Trời nhỏ, mà Ngài là đấng tạo thành trời và đất. Chúng ta hãy sử dụng cơ hội để sống trong Chúa, để nhận ra Chúa lớn như thế nào và Chúa chăm sóc chúng ta như thế nào. Và Chúa sẽ thưởng cho đức tin giống như vậy. Chúng ta muốn lớn lên trong Chúa cho dù điều gì đó xảy ra. Amen. Câu 16, chúng ta đã nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta và chúng ta hoàn toàn tin tưởng. Có thực sự như vậy không? Chúng ta nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời nhiều như thế nào? Chúng ta có chắc chắn Đức Chúa Trời yêu chúng ta như thế nào? Nếu có cái cuộc sống ta có áp lực trong cái cuộc sống, thì anh em tin tưởng Chúa nhiều như thế nào? Vừa rồi chúng ta có một cái tình huống xảy ra. Tôi muốn mời bạn của con tôi đến chơi, nhưng rồi cha của người đó đã nói rằng tại vì không, nó là đứa bạn không muốn chơi với con của tôi. Họ trả lời không có thân thiện. Rồi sau đó tôi mời một cái người, một cha mẹ khác cho con trai nhỏ tôi. Rồi tôi hỏi con của tôi muốn mời ai. Rồi câu trả lời là không có ai đến chơi với con của tôi cả. Và trong cái tình huống đó, tôi hỏi Chúa Giêsu, chuyện gì xảy ra đối với tôi hay là con cái của con? Và Chúa đã nói với tôi là hãy tin tưởng tình yêu của ta. Đầu tiên tôi không có kể gì với vợ tôi nghe cả. Và tôi hỏi Chúa tôi phải trả lời như thế nào. Chúa nói là hãy tin tưởng vào tình yêu của ta. Và lúc đó Chúa nói như vậy, tôi đã ngợi khen Chúa. Tôi nói Chúa, cảm tạ Chúa về cái kinh nghiệm này. Chúa biết là tại sao con của con không chơi với họ, tại vì các gia đình đó họ chống lại Đức Chúa Trời. Rồi sau đó một cái gia đình khác, tôi mời gia đình khác thì là gia đình đó thì lại tin Chúa. Có nhiều tình huống trong cuộc sống chúng ta nghĩ rằng Chúa ở đâu, tại sao tôi còn phải chịu những chuyện đó. Giang đã nói chúng ta đã nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời và hoàn toàn tin tưởng. Nếu anh em tin tưởng tình yêu của Đức Chúa Trời thì không có ai làm hại cho anh em cả. Cho dù chuyện gì xảy ra cũng như vậy. Chúng ta biết rằng tất cả mọi sự hiệp lại đều có ích cho có những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và được gọi theo chứng ý định của Ngài. Và Phao-lô hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của Đức Chúa Trời, cho dù gặp sự chết. Phao-lô nói là không có ai ngăn phân rẽ ông khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ gặp có vài sự cứ từ chối thôi. Và tôi đã nghi ngờ xem hỏi Chúa có yêu tôi hay không. Nhưng mà Phao-lô nói cho dù sống hay chết, cho dù hiện tại hay tương lai, cho dù thiên sứ hay các quyền lực, hãy bất kỳ cái gì cũng không thể nào mà phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ chúng ta. Dù chuyện gì đó xảy ra, chúng ta cũng không được phép để cho mình nghi ngờ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chúng ta lớn hơn và Ngài yêu chúng ta. Chúng ta hãy hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của Đức Chúa Trời. Ở cuối cùng, anh em sẽ thấy là Ngài sẽ yêu chúng ta. Cho dù Ngài tỉ xử chúng ta thì đó cũng là vì tình yêu của Ngài, tức là sự chúc phước. Nếu mà bị Chúa tỉ xử thì cũng phải tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Nếu mà anh em bị Chúa tỉ xử phạt tiền. Thầy nói cha là con không có chỉ tin tưởng cha mà con tin tưởng vào tình yêu của cha. Điều đó sẽ cho chúng ta một cái kinh nghiệm hoàn toàn mới. Đó là cái lời sự chúc phước của cha. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai sống trong tình yêu thương thì người đó họ sống trong Đức Chúa Trời và người Đức Chúa Trời ở trong người đó. Anh em sống trong tình yêu thương nhiều như thế nào? Làm sao mà nhận được một cái người sống trong tình yêu thương? Làm thế nào được? Trước hội nghị, có vài ngày tôi bị bệnh, tôi mới nằm trên giường. Nhưng tôi không thể làm được gì, nhưng mà tôi có thể đọc sách, đọc văn thứ nhất. Tôi đã hỏi Chúa là sống trong tình yêu là như thế nào? Làm thế nào tôi sống trong tình yêu thương mà trong gia đình của tôi được? Nó phải thực tiễn. Và Chúa đã mang tôi đến Côlôse 3. Tôi thấy ra nếu sống trong tình yêu thương thì phải ra khỏi cái nơi, phải ra khỏi nơi ở cũ. Nếu anh em dọn tới nơi ở mới thì anh em phải bỏ nơi ở cũ của mình. Chúng ta câu 9, Côlôse 9. Chớ nói dối nhau vì đã lục bỏ người cũ cùng công việc của nó. Nếu anh em muốn sống trong tình yêu thương thì anh em phải lục bỏ con người cũ hoàn toàn. Cái nơi ở cũ, chúng có thể bỏ cái nơi ở cũ này. Chúa đã ban chúng ta nơi ở mới, không phải trong xác thịt, không phải thế gian, không phải cái tôi của mình, mà là Thánh Linh, tình yêu của Ngài. Ngợi khen Chúa đã lục bỏ con người cũ. Đây là công việc hoàn toàn ý thức. Sau khi Chúa, và sau đó tôi nói Chúa là: Chúa ơi, con bỏ người cũ ra, cái sự mất kiên nhẫn, không quan tâm tới người khác trong gia đình. Tình yêu, có tình yêu là gì? Cái đó chỉ là một cái cảm giác hay sao? Nếu một người có tình yêu của Đức Chúa Trời, thì người đó chú ý vào nhu cầu người khác hơn là nhu cầu của mình. Như vậy thì cái nhu cầu của vợ tôi còn quan trọng hơn nhu cầu của tôi nữa. Chúng ta, bản chất chúng ta không phải như vậy. Cho nên, thực sự, quan trọng cần phải cởi con người cũ mình ra. Con người cũ thì ích kỷ. Rồi chúng ta phải lột bỏ nó đi. Chúng ta hãy nói, Chúa ơi, con lột bỏ nó ra. Ra khỏi con người cũ. Tới một cái địa chỉ mới. Địa chỉ mới chính là con người mới. Con người, chúng ta mặc thấy con người mới. Câu 10 nói, câu 12: vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, kiên nhẫn. Sống trong đó không có tốt sao? Nếu mà chúng ta sống trong tình yêu thương thì chúng ta phải sống trong con người mới, có đầy lòng thương xót. Nếu ai có phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho anh em. Thế nào thì anh em cũng phải tha thứ. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương. Nếu mà tất cả chúng ta học để sống trong con người mới, trong tình yêu thương, chúng ta hãy ở nơi ở mới này thật là tuyệt vời. Không, đừng có sống theo con người cũ của mình. Đừng có phản ứng theo cái bản tính của mình, mà phải quyết định nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn sống trong tình yêu thương, con cởi con người cũ ra và con mặc lấy con người mới vào. Ngợi khen Chúa. Người đó sống trong Đức Chúa Trời và Chúa Trời sống trong người đó. Nếu như vậy thì cả hội thánh sẽ được xây dựng. Câu 17 này: vì sao tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đáng. Ấy là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Lúc đó là tình yêu được trọn vẹn trong chúng ta để chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa. Thì chúng ta phải chú ý để cho tình yêu của Chúa được trọn vẹn trong chúng ta. Và tôi đã hỏi Chúa chứ đó được như thế nào. Côlôse thứ nhất đoạn 13 rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta muốn kiểm tra chính mình trong ánh sáng của Chúa, chúng ta phải hỏi rằng Còn tình yêu của Chúa được trọn vẹn trong tôi như con như thế nào? Thì chúng ta phải đọc cái chương đó. Chương là chương tốt nhất. Cô thứ nhất đoạn 13. Đoạn 5. Câu 5. Chẳng làm điều trái phép. Chẳng kiếm tư lợi. Nếu sự sống của Chúa lớn cho chúng ta, thì kết quả là gì? Không phải là chúng ta một người làm gì đó lớn lao, hay là mà quan tâm tới người khác, không tìm kiếm tư lợi của mình. Đó là kết quả về cái kết quả của khi sự sống lớn lên. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã bày tỏ rất là rõ ràng ở trong Côrintô nhất 13 này, để chúng ta không phải đoán mò, mà chúng ta có thể thấy được làm thế nào mà tình yêu của Chúa trọn vẹn chúng ta được. Đó là tình yêu của Ngài, chứ không phải tình yêu của chính chúng ta. Và điều đó cho chúng ta được mạnh bạo, được can đảm trong cái ngày phán xét. Côrintô thứ nhất, đoạn 2, câu 1. Về 7 đức bậc thang, 7 bậc thang dẫn đến sự trọn vẹn. Tôi rất là thưởng thức khi chúng ta suy gẫm về từng 7 cái điểm đó. Giống như trong nhân đức, rồi sự kiên trì rất là thực tiễn, rồi trong sự kiên nhẫn có sự biểu lộ Đức Chúa Trời, rồi tình yêu anh em là tình yêu. Nếu chúng ta đọc và chúng ta nói Chúa rằng: Chúa ơi, hãy lớn lên trong con. Phi-rơ nói rằng nếu như vậy thì chúng ta sẽ được vào nước của Chúa một cách dư dật khi mà Chúa đến. Đó là sự bảo đảm. Giống như Giăng cũng nói ở đây. Ngợi khen Chúa vì chúng ta không phải ở một cái nơi nào đó một mình. Thì chúng ta sẽ không có biết rằng tình yêu, nếu mà anh em ở nơi nào một mình thì nếu mà có ai sống với anh em thì sẽ biết là cái tình yêu của anh em như thế nào ở trong nhà anh em. Chúng ta còn thiếu tình yêu của Đức Chúa Trời. Cái tình yêu này giúp chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến. Thì chúng ta sống bởi Chúa. Phải là chúng ta không sống trong thế gian để khám phá những điều của thế gian này, mà chúng ta ở thế gian để học một cái điều là sống bởi Đấng Christ. Anh em muốn đạt điều gì khi Chúa đến? Anh em muốn làm gì ở công ty của anh em? Tôi chỉ có một cái mục tiêu nhất rồi. Tôi muốn sống bởi Đấng Christ thôi. Có một cái những cái khác đều là chuyện phụ thôi. Ở đây nói tiếp là không có sự sợ hãi ở trong tình yêu thương. Nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Câu 18, về sợ hãi có hình phạt. Và kẻ nào sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Đức Chúa Trời không muốn ta phải sợ hãi trước Ngài. Chúng ta phải kính trọng Ngài. Chúa cũng muốn chúng ta tin tưởng Chúa. Tình yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Chúa sắp đến. Một mặt chúng ta kính sợ Chúa, nhưng mà mặt khác chúng ta có niềm vui. Chúng ta không phải là những người mà run sợ. Một mặt chúng ta kính sợ, nhưng mà mặt khác chúng ta có sự vui mừng vì Chúa sắp đến. Tôi phải làm chứng rằng khi ở bàn của Chúa, mỗi khi con đọc tới cái câu là hãy lan truyền đổi cho khi Chúa đến, thì tôi có niềm vui. Tại vì sao? Vì tình yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Chúng ta vui mừng khi Chúa sắp đến. Câu 19, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Câu này nói rằng đó không phải là cái tình yêu tự nhiên của chúng ta, mà tất cả đến từ Chúa. Để yêu Đức Chúa Trời, đầu tiên chúng ta phải trải nghiệm được Chúa yêu chúng ta. Nếu chúng ta để ý rằng tình yêu của con đối Chúa không có còn tươi mới nữa, thì chúng ta phải dọn dẹp giữa chúng ta với Chúa. Nếu mà tình yêu của chúng ta với anh em không còn nữa, nếu anh em thấy một cái người anh em nếu mọi người thấy một anh em ít thấy, nó thấy những người anh em mà chúng ta thường thấy, hay hay là những người trong gia đình của mình thì sao? Những người trong gia đình chúng ta, những người chúng ta cùng phục vụ rồi sao? Chúng ta có yêu họ hay không? Kẻ nào mà yêu anh em yêu mình, kẻ nào mà không yêu anh em mà mình thấy, đó là cái sự thử nghiệm trong lòng tôi thế nào, tôi có yêu, có vui mừng hay không, hay tôi muốn đi theo hướng đi kia, né chỗ khác. Và câu 19 nói rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước, tất cả đều đến với tình yêu của Chúa. Điều quan trọng nhất chúng ta có là cái mối quan hệ với Chúa. Chúng ta phải để cho cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa được ổn mỗi ngày. Mà mỗi ngày chúng ta phải làm mới cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa mỗi ngày. Và để trải nghiệm rằng để trải nghiệm được Chúa yêu chúng ta trước. Để cho tình yêu chúng ta đối với các thánh đồ và với những người khác. Tình yêu đó đến vì Chúa yêu chúng ta trước. Cho nên anh em có thể yêu người khác được dù họ không có yêu anh em. Nếu anh em yêu người ta vì người ta yêu anh em thì kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. Nếu anh em yêu người ta dù người ta không yêu anh em thì làm thế nào được? Vì Chúa cho đã yêu chúng ta trước. Vì làm thế nào anh em có thể yêu được tất cả các thánh đồ? Thánh đồ nào cũng cảm ơn anh em hả? Anh em có yêu các thánh đồ không? Dù họ không biết ơn anh em. Tại vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Tình yêu chúng ta đối các thánh đồ không phải vì tình yêu không phụ thuộc vào tình yêu của con người, mà vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Từ tình yêu của Chúa bắt nguồn mọi sự trong hội thánh. Không thể nào mà bỏ được cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa quyết định tất cả. Nên chúng ta phải giữ cho nó một cách tươi mới cái mối quan hệ mà chúng ta với Chúa, và ta yêu Chúa ngày càng yêu Chúa nhiều hơn. Mỗi lúc anh em mỗi sáng anh em ngủ dậy, anh em có hướng lòng về Chúa hay không? Mỗi buổi sáng tôi nói với Chúa ơi, hãy lôi kéo lòng con đến với Chúa. Thật là không có tốt nếu mà lòng ta không có đến với Chúa. Chúa nói rằng ta hãy yêu Đức Chúa Trời bằng cả và sức lực, bằng cả tâm hồn, bằng cả lòng. Chúng ta hãy nói với Chúa ơi, hãy chinh phục lòng của con hoàn toàn cho Chúa. Chúng ta hãy ăn năn để Chúa có thể có được cả trái tim của chúng ta được. Phaolô nói tôi muốn được Chúa lãnh hội hoàn toàn. Chúa phải là tất cả của chúng ta. Nếu như vậy chúng ta sẽ yêu anh em khác, dù họ có yêu anh em yêu chúng ta hay không. Và tình yêu của Chúa tuôn chảy từ chúng ta. Câu 21, chúng ta đã nhận nơi điều răn này, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Điều này đến bởi sự sống của Chúa. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn khác trong hội thánh. Nếu mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi với các thánh đồ thì nó liên quan là chúng ta đã xa khỏi sự sống của Chúa. Nếu tôi cảm thấy trong lòng tôi cảm thấy bị cách ly với người ta, vì tôi đã tách khỏi Đức Chúa Trời. Nếu anh em gần Chúa thì anh em sẽ thấy mình hiệp một với các thánh đồ. Đây là cái bí mật. Chúng ta hãy để mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa được ổn. Yêu Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là giữ điều răn của Ngài. Nếu mà không vâng lời Chúa thì không thể nào gần gũi Chúa được. Nếu mà không vâng lời Chúa thì làm sao hiệp một với Chúa được? Không thể nào được. Không chỉ trong những điều lớn lao mà trong những nhiều điều nhỏ nữa. Tôi phải hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, con phải làm gì? Có lúc Chúa nói là hãy đọc lời của ta. Có khi tôi hỏi Chúa rằng, con phải làm gì? Chúa kêu là hãy đi nhóm, hay bỏ cái sự vô nghĩa đó đi. Chúa rất là tinh tế. Chúng ta không, từ thứ hai, thứ bảy, chúng ta không thể nào mà làm theo ý riêng của mình, và sau đó mới Chủ nhật mới sống theo Chúa. Như vậy không thể nào được. Nếu chúng ta yêu Chúa và giữ các điều răn của Ngài, mỗi ngày chúng mỗi ngày chúng ta phải chú ý đến Chúa. Anh nghĩ mỗi ngày Chúa không nói với anh em mà anh em phải làm gì sao? Chúng ta đừng có bỏ qua điều này. Chúng ta câu 3, vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài và điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Làm thế nào dân có thể nói như vậy được? Tại vì ông có sự tương giao với cha và với con. Khi con sống trên đất, Chúa Giêsu đã hiệp một với cha. Cho nên điều răn của cha không phải nặng nề. Nếu chúng ta muốn đi vào sự tương giao của cha, sống trong tình yêu của cha, và cha bảo chúng ta làm gì đó, thì anh em sẽ vui vẻ khi làm theo. Nên mà Chúa bảo hãy phục vụ các thánh đồ ở điều này, hãy đọc lời của ta, thì anh em sẽ không có nghĩ là tôi phải đọc con, anh em không có mệt mỏi mà sẽ nói hallelujah. Tôi rất thích là câu này, tại nó nói về cái thực trạng thuộc linh của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì con có nghĩa là chúng ta không chú ý tới Chúa, không có chú ý điều răn của Chúa, không vâng lời Chúa. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, vâng lời thì điều răn của Ngài chẳng có khó khăn. Anh em cùng bước đi với Chúa, Ngài rất là tuyệt vời, và Chúa sẽ cho anh em những điều tốt lành. Kinh nghiệm của tôi trong thời gian qua, nhà tôi có nhiều người bệnh, nhưng mà tôi tin tưởng Chúa và làm theo những gì Chúa phán. Và cái sự tốt lành của Chúa ở đó, và không có gì khó khăn cả. Tôi nhớ tới Thi Thiên 139, hãy dò xét lòng của con và những biết tư tưởng của con. Xin xem thử tôi có lối nào chăng, dắt tôi vào con đường đời đời. Chúng ta không muốn đi con đường hết mệt mỏi. Điều này phải làm, điều này không được phép làm điều kia. Nếu mà chúng ta cảm nhận mệt mỏi như vậy, thì chúng ta hãy đọc thư Giăng, nói Chúa ơi, con chỉ có thể yêu được nếu mà Chúa yêu con trước. Con ăn năn mà con trở lại với Chúa, vì điều răn của Chúa không có khó khăn. Ở khen Chúa về cái thư Giăng tuyệt vời này, về trải nghiệm của Giăng và sự khích lệ của Giăng để chúng ta đi vào đó được.